Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Môn Phật thưa thầy, dễ có duyên hôm nay được kêu thầy thuyết pháp cho con biết được nhiều câu hỏi ạ. Gần đây trong thời gian gần đây khi mà xem cái hình ảnh của giáo sư Ngô Bổn Châu mang dép đàn ông mà lên giảng dạy cho các học sinh bị đuối á, thì có một cái hình ảnh đó đã lan tỏa trên cái cộng đồng mạng và vô tình như vậy thì con đọc được cái bài phỏng vấn giữa thầy và giáo sư Ngô Bổn Châu trong câu trả lời cuối cùng mà đặt ra đối với giáo sư là sống như thế nào cho có ích, thì giáo sư trả lời là một phần của câu trả lời đó là đừng làm những điều không có ích. Thế thì con biết thêm là cái phần của câu trả lời, con biết thế là cái phần của câu trả lời là còn lại là cái gì? Bởi vì chúng ta nói giới là có ích và không có ích nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà để hiểu sâu sắc về nó thì
lẽ ra đó câu hỏi này nên đặt trực tiếp cho giáo sư Ngô Bổn Châu vì ông ấy là tác giả của câu phát biểu. Tuy nhiên dưới góc độ của thầy đó thì thầy xin nhận xét như sau: đối với những điều có ích và cần làm đó, là vô số, liệt kê ra không bao giờ mà đủ, cho nên đó, có nhiều người ta trả lời một cách đối lập lại: hãy đừng làm những việc gì không có ích thì tất cả cái còn lại được xem là có ích. Đây là phương pháp loại trừ trong toán học. Tương tự khi hỏi về bản chất của Niết Bàn là gì đó, thì thỉnh thoảng trong một số văn bản kinh tạng Pali đó, Đức Phật dùng cái phủ định từ neti, neti. Cái đó không phải là Niết Bàn, cái này không phải là Niết Bàn, cái kia không phải là Niết Bàn. Loại hết những cái không phải là thì cái còn lại chính là. Đó là cách nói ngắn gọn và cũng là cái cách nói để tạo ra cái ấn tượng về nội dung mà người nghe buộc phải nhớ. Thì cái ấn tượng đây là gì? Hãy làm những gì không có ích, xin lỗi, hãy đừng làm những gì không có ích, thì cái còn lại là hãy làm tất cả những gì có ích. Bản thân giáo sư Ngô Bổn Châu đó, nếu vào 3 tháng mùa hè dạy thêm tại trường đại học Chicago hay ký một số dự án và hợp đồng đó, anh ấy có thể kiếm thêm vài chục ngàn đô, hay là đi thuyết trình ở tại một diễn đàn lớn có thể có thêm vài ngàn đô, không khó. Anh ấy đã tình nguyện về để giúp thành lập thành công Viện Toán học cao cấp ở Việt Nam, và mỗi năm anh ấy đã dành ra 3 tháng về để huấn luyện các chuyên viên cao cấp về toán. Mà theo anh ấy đó, toán là nền tảng của các khoa học, và nếu như Việt Nam phát triển về toán học đó, thì Việt Nam sẽ có thể trở thành và có những chuyên gia hàng đầu về khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ và nhiều lĩnh vực khoa học khác. Đó là yếu tố đẩy đất nước đi lên, cho nên bỏ ra những cái cơ hội làm giàu, bỏ hết vào một bên. Anh ấy đang làm giàu kiến thức cho những thế hệ sinh viên học sinh tại Việt Nam. Đó là một trong những việc làm rất có ích. Kiếp sống của con người là giới hạn. Có người thì được 100 năm, có người 80 năm, có người chỉ có 30-40 năm. Cho nên đừng nên phí phạm thời gian của mình. Hãy làm một việc gì đó có ý nghĩa cho mình và có giá trị cho cuộc đời. Chỉ cần chịu khó ngồi suy nghĩ và có một chút sáng tạo thôi, chúng ta sẽ có cơ hội làm được rất nhiều điều hữu ích. Nó không khó như người ta đã cố tình cường điệu đó đâu. Ở tại tỉnh xá Ngọc Châu Như, khi đoàn từ thiện Đạo Phật Người Tài làm từ thiện trao tặng quà đó, thì ngoài gần 700 bà con cô bác khiếm thị thì có khoảng cũng có vài chục Phật tử và người già mất khả năng đi đứng, tức là tàn tật. Thì nhà chùa đó đã sáng tạo ra một chiếc xe đẩy có hai cấp để những người tàn tật không có thể tự mình đi lại được đó, được nhiều và ngồi trên xe đẩy nhận quà, được đẩy ra đến bên ngoài để người thân đưa về nhà. Đó là sáng tạo để làm một cái việc nghĩa ích cho cuộc đời. Các chùa làm từ thiện đó thì thường bị áp lực lớn, dân cư địa phương nghĩ rằng là chùa này giàu, mà đang khi đó cái nguồn tiền để chi cho hoạt động từ thiện đó là ở một cái nơi khác rót về, ai cũng biết. Nhưng mà dân cư không nghĩ thế, ta nghĩ đây là chùa đã giàu rồi cho nên người ta sẽ không cúng dường cho ngôi chùa đó, nhất là các hoạt động xây dựng. Và ngay cả các đoàn từ thiện khi có mặt tại các ngôi chùa để giúp cho mình làm từ thiện cũng hiếm khi trích ra một cái quỹ nào đó, chẳng hạn như 10%, 5% từ cái giá trị làm từ thiện của ngày hôm đó cho người chùa đó, cho việc bảo dưỡng, trùng tu, phát triển các công trình tâm linh của chùa. Giá trị lại lạc ở đây đó là quần chúng địa phương, những người trực tiếp đến và tiếp nhận năng. Còn ở chùa đó, mặc dù không được lệ lạc nhiều nhưng vẫn tiếp tục làm, vì các chùa thấy rất rõ đây là nghĩa cử cao thượng, có giá trị nhân văn, có ích cho cuộc đời, cho nên làm đó. Không có tiền ta cũng có thể làm được việc có nghĩa, có lợi ích, có giá trị, chẳng hạn như làm công quả, hoặc là chúng ta góp cho người khác một ý tưởng hay, một lời khuyên tốt. Cái này nó đâu có tiền bạc gì đâu, nhưng mà giá trị của nó còn quý hơn vàng. Chúng tôi xin trích dẫn cái lời đối thoại giữa Lão Tử và Khổng Tử. Thì khi trước khi ra làm quan đó, Khổng Tử đến chào Lão Tử để học một lời khuyên hay. Lão Tử đã trả lời đó, người có tiền đó thì chia vui về chúc tặng người khác đó, bằng các cái vật lễ. Còn người giàu kiến thức đó, thì tặng cho người khác bằng những lời khuyên. Và điều này nó giống với cái mà Đức Phật gọi là bố thí chánh pháp, tức là con đường đúng, chân lý đúng, đạo đức đúng, là cao thượng hết, vượt trội hơn tất cả các loại hiến tặng và chia sẻ. Và lời dạy của Phật là sâu sắc hơn của Lão Tử rất nhiều. Bởi vì ở đây ông ấy chỉ nói đến cái lời khuyên thôi, lời góp ý có lệ thôi, chứ chưa hẳn là chân lý. Do đó bất cứ vai trò nào, vị thế xã hội nào, điều kiện kinh tế như sao, như thế nào, hễ có tấm lòng, chúng ta sẽ có các hành động và nghĩa cử có lợi ích cho người khác. Và muốn giữ được cái phong cách đó như một lối sống, như một văn hóa ứng xử, chúng ta không nên bị vướng kẹt mình vào bất cứ một hành động gì dẫn đến sự bất lợi cho người khác, phương hại cho người khác trực tiếp hay là gián tiếp thôi.